Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây. Đường thiện lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui xung vầy. Thầy dìu dắt con tu hành và con bán cho thời kinh. Thầy như nắng tan ra lạnh, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình tâm con tu hành. Thầy trong tấm ao nâu sông, mà lòng thương hơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê tà. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong cùng tăng ni mau về đây. Đường thiện lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui xung vầy. Thầy dìu dắt con tu hành và con ban cho thời kinh.
tiền còn khi mang bộ thân, đồng thời cũng được an toàn để quý phật tử cho tòa nhà thiền phật chùa Thường Xuyên. Lời đầu xin thành tâm cầu nguyện cho bảo gia hộ cho thượng tọa trụ trì và xin tăng tại bộ tân luôn được phát tâm thường lạc phẩm từ kiên thành và tiến đức đến toàn thể quý phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý phật tử, tất cả chúng ta là người con Phật, trong đó có những vị xuất gia, những người tại gia, nói chung là Phật tử. Người tại gia có bộ phận trách nhiệm của người tại gia, người xuất gia có bộ phận trách nhiệm của người xuất gia. Còn là đệ tử Phật, nhưng người tại gia giữ năm giới có bộ phận trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội. Người xuất gia giữ 10 giới, 220 giới, 345 giới và cũng có bộ phận trách nhiệm đối với đạo pháp, đối với chúng sinh. Nhưng mà tất cả chúng ta ngồi đây đều là đệ tử của Đức Phật, nhưng người là đệ tử tạm gia, người là đệ tử xuất gia. Quý vị là người đệ tử tạm gia thì có trách nhiệm đối với gia đình xã hội, còn quý vị xuất gia cũng có bộ phận trách nhiệm đối với đạo pháp chúng sinh. Tất cả chúng ta cùng nhau tu học dưới sự hướng dẫn của giáo pháp Đức Phật, cùng đạt đến mục đích giác ngộ, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, thành tựu Phật quả. Thế nên trong hai giới tại gia và xuất gia cũng có khác nhau về cuộc sống, về hành trì giới luật. Vậy thì chúng ta phải hiểu rõ mình là người Phật tử tại gia, giữ năm giới, phải có bộ phận và trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Ngoài việc chúng ta đến chùa tụng kinh niệm Phật, nghe pháp, làm các Phật sự, quý vị còn phải trách nhiệm đối với chồng, đối với vợ, đối với con, đối với gia tài sự nghiệp, đối với tổ tiên ông bà, đối với những bạn bè xung quanh chúng ta. Vậy thì khi đã quy tam bảo, thọ trì năm giới, điều căn bản của người Phật tử chúng ta đó là hành trì cho được năm giới mà được còn lại nữa. Sau đó chúng ta thực hiện những pháp môn tu tập và mình đã chọn trong quá trình học pháp, trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu. Các bạn cũng vẫn là nam giới của người Phật tử tại gia. Khi chúng ta đến chùa nghe pháp tụng kinh, hiểu được, nhận thức được và chọn cho mình một pháp tu, quý vị nỗ lực tinh tấn tu tập. Nỗ lực ở đây không phải là sau khi chúng ta nhận thức được, chọn cho mình một pháp môn rồi là bỏ hết tất cả công việc, bổn phận, trách nhiệm của người chồng, người vợ, người con đối với gia đình, đối với xã hội. Có những Phật tử chúng tôi biết các vị sau khi tìm hiểu giáo lý của Phật có một tâm chí thành tha thiết tu hành, mong được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi lục đạo, mong được thành tựu Phật quả, mong được niệm Phật nhất tâm để vãng sinh Tây Phương cực lạc. Đây là điều rất chính đáng. Thế nhưng chúng ta phải xét lại mình, xem mình đang còn là Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia. Phật tử tại gia thì khác với Phật tử xuất gia. Người xuất gia đã cắt ái ly gia, không nghĩ gì đến vợ chồng gia đình xã hội, nghĩa là những người đó đã dứt khoát, đã cắt đứt được tình cảm luyến ái, đã hy sinh và hiến thân cho đạo pháp, thì họ không còn phải vướng vào chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện gia đình. Các vị xuất gia chỉ hướng đến một mục đích là giác ngộ, giải thoát, thành Phật để độ tập chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy rất rõ, người tại gia chỉ có giữ năm giới thôi, còn các vị xuất gia giữ 10 giới, 250 giới, 345 giới. Thì các vị xuất gia không còn bị ràng buộc bởi gia đình. Khi một người tập sự xuất gia và đã được quý hòa thượng, quý thượng tọa, chư tôn đại đức tăng đồng ý cho xuất gia, trong buổi lễ xuất gia đó quý thầy có đọc những bài kệ để nhắc nhở, để cảnh tỉnh người xuất gia. Thiện tai thiện nam tử, nam liễu thế vô thượng, khí tụng thú hay hoàng, công đức an tư điện. Nghĩa là tán thán cái người thiện nam đã hiểu được vô thượng, nam liễu thế vô thượng, khí tụng thú hay hoàng là bỏ tụng, có nghĩa là không còn nghĩ gì đến sự nghiệp vợ con gia đình nữa, hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Công đức mang tư nghiệp là công đức không thể nghĩ bằng. Một bài kệ thứ hai là thủy hình thủ chi tiết, các ái từ sở thân xuất gia hoặc thành đạo sẽ đồ chất thế nhân. Thủy hình thủ chi tiết là gì? Là khi một người đã xuất gia từ bỏ hình tướng thái độ, quý vị bị đẻ tóc chạy chuốt rồi có thể là sửa chân mày, có thể là pha son, rồi có thể là trang điểm, rồi quần đỏ áo kia cho đẹp, còn các thầy thì cạo tóc mặc áo hoàn thân, cho nên gọi là thủy hình thủ chi tiết, và thay đổi cái hình hài thế tục để mang cái hình tướng người xuất gia, giữ gìn cái lý tưởng chí hướng của người học đạo giải thoát. Các ái từ sở thân, các ái là các đức tình cảm luyến ái của gia đình. Từ sở thân là mình lìa xa cha mẹ anh em người thân, các ái từ sở thân. Xuất gia bằng thánh đạo, và khi đã xuất gia rồi có bổ phận trách nhiệm là hoằng truyền Phật pháp, thệ độ nhất thế nhân là nguyện độ cho tất cả chúng sinh. Và thì thời Đức Phật còn tại thế, những vị xuất gia không bận tâm gì đến công việc gia đình nữa, không bận tâm gì đến việc xã hội, chỉ chuyên tâm nhất tâm tu tập thanh lọc ba niệm thân khẩu ý của mình cho được trong sạch, và theo những điều mình tu học được từ giáo pháp của Đức Phật để hướng dẫn lại cho các Phật tử. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy mỗi ngày chư tăng ôn bát đi tất tự ăn buổi trưa, xong rồi đi kinh hành, ngồi thiền, hướng dẫn Phật tử tu tập, chỉ có bấy nhiêu thôi, không lo cái gì. Còn chúng ta là người Phật tử tại gia, quý vị cùng học hỏi giáo lý của Đức Phật, cùng tu tập, thế nhưng mình nằm trong một phạm vi nhất định, có nghĩa là chúng ta giữ gìn nặng nhớ và có bổ phận trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội. Khi chúng ta đã tinh tấn tu tập thì mình giữ gìn cái đường ăn giới đó, và khi mình chọn cho mình một pháp môn thì nỗ lực tu tập theo pháp môn của mình. Có những người thật sự khi hiểu được giáo pháp của Đức Phật, các vị đã giác ngộ, mong muốn mình được tu hành, được giải thoát, được thành Phật, được vãng sinh về thế giới cực lạc. Xong quý vị rũ bỏ hết tất cả, không còn trách nhiệm gì đối với gia đình, không còn trách nhiệm gì đối với xã hội nữa, quý vị cả ngày ngồi Phật, cả ngày đi chùa, hết chùa này đến chùa kia, hết đạo tràng này đến đạo tràng kia, hết khóa tu này đến khóa tu kia, tu một ngày, tu ba ngày, tu năm ngày, tu bảy ngày, mình không biết chuyện gia đình nữa hết. Chúng ta hết sức là tinh tấn, thế nhưng cái tinh tấn đó xét lại theo nó có phù hợp hay không, có đúng hay không. Hôm qua chúng tôi nói chuyện này ở tại chùa Trường Thắng ở Nam Định. Bây giờ quý vị đã nhận thức được pháp môn, muốn tu tập được giải được thành phẩm, được bản thân. Quý vị ngày đêm nỗ lực hơn, đó là điều chúng tôi rất tán thán và mong mỏi quý vị tu được như vậy. Thế nhưng chúng ta phải biết rằng mình đang ở cái cương vị nào, Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia. Chúng ta là Phật tử tại gia, vậy thì Phật tử tại gia chúng ta phải có trách nhiệm đối với gia đình, chứ không phải chúng ta là Phật tử xuất gia. Nếu mà quý vị sau khi nhận thức được giáo lý Phật mà muốn tu có pháp tinh tấn, thì chúng ta từ từ sắp xếp gia đình rồi xuất gia giáo lý ra thời, thì lúc đó chúng ta là tu theo của người Phật tử xuất gia. Bây giờ mình là Phật tử tại gia thì mình cũng phải còn cái trách nhiệm, lúc nào mình tu là tu, lúc nào mình phải lo cho chồng, lúc nào mình phải lo cho vợ, lúc nào mình phải lo cho con, lúc nào mình phải lo cho gia đình, chứ không thể chúng ta bỏ hết. Bây giờ thôi cứ ngồi niệm Phật để cầu vãng sinh, hoặc là cứ đi hết chùa này đến chùa kia để tụng kinh niệm Phật để cầu vãng sinh, nó có thể đúng với một số người và không đúng với một số người. Đối với một số người là sao? Thí dụ ở đây có các cụ đã lớn tuổi rồi, việc chồng và con gia đình đã xong rồi, quý vị còn đó niệm Phật cả ngày cả đêm, còn cháu càng hoan hỷ. Và quý vị đi hát chùa này niệm Phật, đi hát chùa kia niệm Phật tu, đi cả tháng cả năm, còn cháu nó cũng rất là vui, bởi vì thấy ông bà mình biết tu quá tốt rồi. Và tu như vậy thì để ra cái phúc cho con cho cháu, thì con cháu nào cũng mừng, còn hơn là ông bà nhà người ta đó tối ngày rầy con rầy cháu rồi ăn nhậu, còn ông bà của mình lại biết đến chùa niệm Phật tu cho bản thân là để cái phúc cho con cho cháu. Thì những người niệm Phật cả ngày cả đêm, đi các chùa này chùa kia tu niệm Phật, xin hỏi quý vị, các vị lớn tuổi hết trách nhiệm trong gia đình, thực hành phương pháp như vậy là đúng hay là sai? Là tốt hay là không? Tôi chắc chắn rằng là ai cũng hoan hỷ. Thế nhưng bây giờ những vị còn trẻ, còn trách nhiệm đối với vợ, đối với chồng, đối với con, mà mình tin vắng quá, cả ngày ngồi vợ thì không kể, chồng thì mặt chồng, con thì mặt con, vợ thì mặt vợ, không thiết gì để làm ăn nữa, cứ cả ngày ngồi vợ thì cầu vắng sinh. Hoặc là hôm nay đi chùa này, mai đi chùa kia, mốt đi ăn cơm lò, đi cả ngày rồi cả tháng. Những người như thế là đúng hay là sai? Đúng, quý vị trả lời là chính xác. Cho nên chúng con mới nói quý vị, có những người thực hành thì là đúng, nhưng mà có những người cũng thực hành mà là sai. Đối với các cụ đã xong hết việc gia đình rồi, con cái rồi, thì các cụ bây giờ cứ ngồi niệm Phật cả ngày cả đêm, con cháu mừng lắm, mà không những con cháu mừng mà quý thầy cũng mừng, bởi vì các vị tu như vậy là tinh tấn. Còn bây giờ chúng ta đang lo cho gia đình, cho vợ, cho chồng, con cái chưa học hành, rồi cuộc sống của chúng ta chưa có yên ổn, còn bây giờ mình ngồi đó mình niệm Phật, mình cầu vãng sinh, hoặc là đi hát chùa này chùa kia, và thì chồng mình ở nhà, con mình ở nhà, vợ mình ở nhà, ai lo? Rồi chúng ta đi như thế liệu có yên được không? Chắc chắn là cũng không yên. Chúng ta tu làm như thế nào để khi mình hiểu Phật pháp rồi thì gia đình mình càng được an vui, càng được hạnh phúc và mọi người cùng tu. Chứ không phải là chúng ta từ khi đi chùa đến giờ tự nhiên thay đổi, không làm gì nữa hết, không có cách gì để giống gia đình hết. Thành ra nếu mà người chồng đi vào thiền và ở nhà cũng rất là đau khổ. Nói trời ơi, ông đi chùa không ngờ bây giờ là tan nát gia đình. Còn bà vợ đi thế thì ông chồng mà ở nhà tan nát, trời ơi, bà đi từ khi mà biết Phật pháp đến giờ là tan nát gia đình. Mà đi chùa đâu phải để tan nát gia đình, đi chùa để gia đình của mình thêm hạnh phúc. Thí dụ bây giờ quý vị một tháng ở tại chùa Đường Xuyên này có một ngày tu tập hoặc là một ngày lễ nào đó, thì mình sắp xếp trong gia đình chồng mình, con mình hoặc là vợ mình à, hôm nay đó là chùa có buổi lễ, hay là chùa có khóa tu, hay là chùa có một ngày giảng, thì em sẽ đi đến chùa để lễ về khóa tu, về nghe giảng, về ăn ở nhà, giúp chùa đọc cơm hay là làm đồ gì đó để cho em đi một ngày. Hoặc là ngày chủ nhật nào đó cả vợ cả chồng con được nghỉ, thì chúng ta khuyên chồng mình, vợ mình, con mình cùng đến chùa tham gia một ngày tu. Vậy thì cả vợ cả chồng cả con đều có lợi. Và về vấn đề nghe được pháp, tu tập được một ngày mà cũng đỡ phải lo cơm nước bữa trưa, cả vợ chồng con đến chùa dừng tu rồi đưa ra luôn, khỏi phải về nhà có cơm có tiền. Thì chúng ta phải làm sao sau khi hiểu Phật pháp rồi thì mình xây dựng được trong gia đình mình mọi người hiểu Phật pháp, mọi người đều tu, như vậy mới là hạnh phúc. Còn ngược lại, nếu chúng ta không hiểu, có sự nỗ lực tinh tấn mà mình tinh tấn không đúng, mình chỉ biết là bây giờ nhất tâm chuyên tâm niệm Phật để được giải thoát, được vãng sinh, được thành Phật, và chúng ta không còn biết trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với xã hội. Quý vị có đồng ý điều này không? Chúng tôi công tác đời để cho quý vị thấy rõ rằng chúng ta là người Phật tử tại gia. Vậy thì người Phật tử tại gia phải có bổn phận trách nhiệm đối với gia đình. Còn việc Phật pháp chúng ta tu nỗ lực đó là điều tốt, nhưng mình phải biết rằng nỗ lực như thế nào cho đúng. Chứ không phải mình tính toán là bỏ hết để ngồi niệm Phật, hay là bỏ hết để đi chùa dịch qua câu này, dịch qua câu kia, để rồi công việc trong gia đình của mình xàm xáo, mất hạnh phúc. Thì điều này chúng ta tinh tấn nhưng mà tinh tấn không đúng. Còn đối với quý thầy đã xuất gia rồi thì các thầy làm gì đó được? Vì sao các thầy đâu còn chuyện gia đình nữa, đâu có vợ, đâu có con, đâu có chồng, thì không có lo những chuyện đó. Các thầy có thể buông một cái là dập tắt được, có thể là tu được, có thể là chuyên tâm đến tâm được. Còn chúng ta, chúng tôi xin thưa có nhiều Phật tử đến hỏi là thưa thầy, con niệm Phật rất là lâu và rất chí thành chí kiến và không hiểu sao niệm hoài không nhất tâm được. Chúng tôi nói quý vị niệm không nhất tâm được đó cũng là điều mà tất cả mọi người, chứ không phải là riêng quý vị đâu. Vì sao như vậy? Vì chúng ta còn rất nhiều mối quan hệ của gia đình và xã hội, chúng ta còn rất nhiều những mô tính lo toan trong cuộc sống gia đình. Vậy thì khi quý vị ngồi niệm Phật được một chút thì tự nhiên nhớ đến chuyện làm ăn, nhớ đến chuyện con cái, nhớ đến chuyện thân bạn quý thuộc, nói chung là những ràng buộc của gia đình, của xã hội, nó lôi kéo mình làm cho mình khó có thể. Và bây giờ quý vị muốn được giác tâm thì chúng ta phải buông bỏ hết, buông bỏ hết, chúng ta không còn nghĩ gì đến cái chuyện gia đình xã hội nữa thì mặc may. Nhưng mà liệu có ai buông bỏ được hết hay không? Chúng ta chắc chắn rằng ở trong gia đình không thể buông bỏ. Và thì bây giờ chúng tôi chỉ khuyên quý vị niệm Phật, cố gắng lúc nào mình niệm được cứ niệm, lúc nào có thời gian niệm quý vị cứ niệm. Còn được nhắc tâm hay không là tùy cho duyên, tùy phước đức, tùy nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta chỉ là một công việc giống như là người nhà nông trồng cái cây, mỗi ngày chỉ việc tưới, chăm sóc, bắt sâu. Còn cây khi đủ nhân duyên thì sẽ ra hoa ra quả, chứ chúng ta không cần phải mong cho cái cây nó ra hoa ra quả. Chúng ta chỉ làm công việc chăm sóc tưới tắm nó là đủ rồi. Cũng như thế, ngày hôm nay quý vị chúng ta, chúng ta cứ niệm Phật, cứ tu, còn kết quả tùy nhân duyên, tùy phước báo của mình, tùy nghiệp chướng của mình. Khi đầy đủ nhân duyên rồi, tự nhiên là chúng ta niệm Phật rất là dễ và rất là dễ nhất tâm. Quý vị nhìn cái chăm sóc, cái quạt này, khi nó đang quay như thế này mà chúng ta tắt điện đi, cái quạt nó còn quay, quay đến khi nào hết đớn nó mới dừng. Chứ không phải là đang quay như thế này tắt điện là nó dừng ngay đâu. Thì chúng ta cũng như thế, từ vô thủy kiếp đến giờ còn tự đi bảo giống như là cái chăm sóc này quay. Bây giờ chúng ta tắt cái nguồn điện cũng như là chúng ta đã giác ngộ biết con rồi thì cái nghiệp chướng, cái vật tượng của chúng ta chưa dứt liền lắm, nó cũng phải có thời gian nó mới dừng. Vậy thì mình trong việc tu học cứ làm giống như là người trồng cây, chúng ta lúc nào cũng nỗ lực tinh tấn tu tập, còn cái kết quả thì tùy nhân duyên, đủ nhân đủ duyên sẽ ra hoa ra quả. Đối với những vị xuất gia, quý vị cũng đã thấy các thầy đã cắt ái ly gia vào chùa tu tập, thế nhưng cũng còn bị vướng mắt cái gì, vướng mắt việc chùa, vướng mắt việc tổ chức cho tự tu học, vướng mắt về việc xây dựng cơ sở, vướng mắt về việc nuôi dạy đồ chúng, vân vân đủ thứ chuyện. Bây giờ quý vị hỏi ngược lại chúng tôi, theo quan thưa thầy, thầy niệm Phật đã được nhất tâm chưa? Thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là chưa có nhất tâm gì. Đó là những người đã cắt ái đi ra rồi, đã mua các sự nghiệp thế gian rồi, vô chùa nhưng mà cũng chưa nhất tâm. Huống chi quý vị thì còn quá nhiều chuyện gia đình xã hội, và đòi nhất tâm thì chuyện cũng hơi khó. Riêng chúng tôi thì nghĩ như thế này, bây giờ mình cố gắng thôi, không đi vào sân nữa, mỗi ngày có phần công phu rõ ràng, buổi sáng giờ nào, buổi trưa giờ nào, buổi tối giờ nào, buổi khuya giờ nào, cứ tới giờ là công phu. Chắc chắn là trong buổi công phu của chúng tôi cũng như quý vị chưa có đi tới mức tập được, nó cũng nghĩ đến chuyện này đến cái chuyện kia, mới là tôi là được 5 câu, có khi 10 câu là nghĩ khác, cho nên được 15-20 câu là nghĩ đến chuyện khác, rồi nên được 2-3 câu là nghĩ đến. Nếu chúng ta không tập mà cứ mong muốn trong thời công phu của mình được nhất tâm, chắc chắn là quý vị sẽ dễ chán nản, dễ tổn thất tâm bồ đề. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong cái thời công phu đó mình được bao nhiêu là tốt bao nhiêu, nên được bao nhiêu là tốt. Quý vị cứ niệm chứ không nên chán nản, không nên đòi hỏi phải nhất tâm tu thiền. Nếu mà quý vị có một cái mong cầu cao như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ không tu đâu, bởi vì mình chỉ ngồi niệm bài là mình thấy chán rồi. Cho nên chúng tôi cứ nghĩ là con ngày hôm nay mình ngồi niệm được một câu Phật cũng tốt, nhất tâm được một phút cũng tốt, được hai phút cũng tốt, chứ đâu cần phải mình nói mình ngồi một tiếng đồng hồ mà nhất tâm một tiếng. Chúng tôi xin thưa quý vị là chắc là trong tất cả chúng ta ở đây không ai mà ngồi niệm Phật nhất tâm được 5 phút. Không biết quý vị sao chứ chúng tôi thấy điều đó là qua cái kinh nghiệm bản thân chúng tôi là không được 5 phút thì được 1-2 phút đầu nó nhảy rồi đó quý vị, dạy thử xem con có đúng không. Ở đây ai mà nó phải tuyên bố rằng là mình niệm nhất tâm được 5 phút không? Không dám không, chúng tôi nói thật, nhưng mà đừng nói chỉ là một tiếng. Đó quý vị cứ về mình niệm thử. Vậy thì chúng ta niệm được 1 phút nhất tâm là quý rồi, 2 phút là quý rồi, 3 phút là quý rồi. Chứ chúng ta không có mong rằng là trong một thời công phu của mình, một tiếng đồng hồ mình phải nhất tâm. Nếu chúng ta có một cái ước mong căng như thế cũng dễ tổn thất tâm của mình. Như vậy trong cái phát ngôn niệm Phật của chúng ta, khi mình đã nhận thức được, mình đã chọn cho mình được một phát ngôn tu tập, thì chúng ta cứ nỗ lực tu tập và cần phải thấy mình đang ở cái địa vị nào, Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia. Nếu Phật tử tại gia như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị, những vị nào đã xong các chuyện đối với gia đình, quý vị cứ tu ngày tu đêm hết chùa này đến chùa kia, chúng tôi rất là hoan hỷ tán thán. Con cái của quý vị cũng rất là hoan hỷ, vợ chồng quý vị cũng rất là hoan hỷ. Còn ngược lại đối với những người còn trẻ còn các gì đối với nhau thì xã hội, thì chúng ta nỗ lực tinh tấn bằng cách là chúng ta phải làm tròn bổn phận của vợ, của chồng, của con, của cha, của mẹ. Rồi sau đó chúng ta phải có những thời công phu rõ ràng, chẳng hạn bây giờ trong một ngày trước khi đi ngủ mình có thời công phu, hoặc trong khi chúng ta làm việc trong gia đình chúng ta cũng có thể niệm Phật được. Sau đó thì chúng ta mới đến cái việc là đi chùa, đi tham dự các khóa tu. Trong một tháng chúng ta cố gắng thu xếp gia đình của mình, vợ chồng con cái, để mình được đi tham dự một ngày thôi. Quý vị làm như vậy á thì chồng vợ quý vị cũng hoan hỷ lắm, vì mình có sắp xếp, có xin phép đàng hoàng là hôm nay á em xin đi tu một ngày, thì chồng của mình cũng hoan hỷ đấy, để cho bà đi tu chứ còn hơn là bà đi đánh bài. Đi tu là tốt chứ có gì đâu, nhưng mà chúng ta phải sắp xếp được như vậy. Còn hai do nữa là quý vị đủ luôn chồng, đủ luôn con con trong tay cũng được xuyên có thầy tu đi đến đó để nghe pháp, được tu tập, rồi trưa được ăn cơm, không khỏi phải lo cơm. Như vậy thì rõ ràng là cả nhà cùng tu cùng hoan hỷ, và chúng ta như vậy là vừa làm tròn những cái trách nhiệm đối với vợ chồng con cái gia đình, và mình lại còn tinh tấn tu tập. Còn đối với những người xuất gia thì họ đã cắt án lìa gia đình rồi, vào trong chùa chỉ một mực là chuyên tâm nhất tâm. Cho nên việc của các thầy thì nếu mà bỏ hết tất cả để chuyên tâm nhất tâm tu thì có ai đâu. Vì các thầy đã cắt án rồi, đã ly gia rồi, đã không còn trách nhiệm đối với vợ với chồng với con nữa. Hai điều này chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, và mình phải biết rằng mình đang ở địa vị nào, Phật tử tại gia hay Phật tử xuất gia. Khi mình đã chọn một pháp môn để tu tập rồi thì chúng ta phải nỗ lực có một niềm tin vững chắc trong pháp môn của mình thôi. Thì con đường của mình đi mới có kết quả. Thế ngày hôm nay quý vị tu các môn niệm Phật, ngày mai mình lại tu các môn khác, ngày mốt lại tu các môn khác. Đường đi thì khác nhau nhưng mục đích cũng là một môn. Cho nên khi chúng ta đã chọn cho mình một các môn thì mình phải vững tin và nỗ lực tu tập. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rất rõ, ngoài việc chúng ta chánh nhân niệm Phật thì chúng ta còn phải tạo ra những cái công đức phước báo mà trong kinh gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là gì? Là những hành động thanh tịnh, gọi là tịnh nghiệp. Khi chúng ta có tịnh nghiệp thì mới có quả được tịnh độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tịnh nghiệp gồm có ba phước. Phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phục sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu học thiện nghiệp. Cái phước thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Phước thứ ba là phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, tụ tập đại thừa và khuyến tâm tự tu. Và khi mình đã hiểu được các pháp môn niệm Phật, ngoài việc chuyên tâm nhất tâm niệm Phật ra, chúng ta còn phải tạo ba cái phước này để làm cho thân khẩu ý của mình được thanh tịnh. Phật dạy rất rõ, phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát tu học thiện nghiệp. Mình niệm Phật để cầu vãng sinh, cầu thành Phật. Thế nên bỏ cha bỏ mẹ ở nhà đói thì Phật có tiếng thôi. Mình đi tu bỏ cha bỏ mẹ ở nhà đói thì Phật nào chứ? Đức Phật dạy, nếu khi chúng ta sống ở thế gian này không gặp được Phật thì chính cha mẹ là những vị Phật. Giờ mình đi tu mình chỉ biết mình thôi, cha mẹ ở nhà đói khổ bệnh, mình chẳng có quan tâm chăm sóc thì Phật cũng không đến cho chúng ta đâu. Thứ hai nữa là phục sự sư trưởng. Đối với các thầy mình cũng phải có một lòng cung kính, đem tâm hộ trì Phật pháp. Thứ ba là gì? Từ trong bất sát. muốn cầu vãng sinh, muốn sinh về thế giới của Đức Phật, mà chúng ta sát sinh hạt phật. Sát sinh hạt phật đó là chúng ta tạo nghiệp ác hay là nghiệp thiện? Nghiệp ác. Mà nghiệp ác thì có được sinh về được độ không?
Không thể.
Thứ tư là tu học thiện nghiệp. Học thiện nghiệp là gì? Đó là 10 cái nghiệp lành. Nghiệp lành đó ở trong thân của chúng ta có 3: thân, khẩu, và ý. Thân thì không sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì không nói dối, nói lời ngôn chiều, nói lời hung ác, nói lời ôi. Ý không có tham, sân và si. Nếu quý vị thực hiện được 10 nghiệp này thì đó là thiện nghiệp. Còn nếu chúng ta không thực hành được thì gọi là ác nghiệp. Phước thứ hai là gì? Thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oan nghiệp. Phước thứ hai là để chúng ta phải biết giữ gìn giới luật, giữ gìn nhân cách, đạo đức, oai nghi của người Phật tử. Bởi lẽ nếu chúng ta là người học Phật, là người con của Phật, con nhà nông không giống nông cũng giống cá. Mình là con Phật thì phải có cái tư cách, đạo đức, giới luật của người con Phật. Nếu là một người Phật tử mà chúng ta lại sát sinh, đồn cắt, tà dâm, nói dối, muốn phiền, thì làm sao mà chúng ta sinh ra có của Phật? Làm sao chúng ta có thể về thế giới của Đức Phật? Vì khi mình đã tạm vào tam giới này, không còn là tịnh niệm nữa, mà là gì? Ác niệm. Một người Phật tử mà phạm vào tam giới này thì chắc chắn là ác niệm chứ không thể tịnh niệm. Mà ác niệm chúng ta phải đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, chứ không thể về thế giới của Phật đâu. Phước thứ ba là gì? Phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tập tập đại thừa và tiến tâm sự tu hành. Cái thứ phước thứ ba là Đức Phật dạy chúng ta phải làm lợi ích cho nhiều người. Phát tâm bồ đề, phát tâm thành Phật. Phát tâm thành Phật để làm gì? Để cứu độ chúng sinh. Tin sâu nhân quả là chúng ta biết thế nào lành gặp lành, làm ác gặp ác, nhân nào thì quả đó. Khi mình đã tin sâu nhân quả, điều ác thì không sẽ làm, ngược lại điều thiện sẽ làm. Vì sao? Vì tin chắc rằng mình gieo nhân ớ thì ăn quả ớ, gieo nhân đủ thì ăn nhân đủ. Mình làm được nhiều điều thiện thì mình được. Cho nên chúng tôi có làm một cái câu cho là họ có hết câu: gieo nhân hái quả cùng sâu về được. Cho là họ chứ không phải là Phật. Đôi khi á, mình nghĩ là bố thí cho ta cái gì là Phật, không phải. Cho nó chính là Phật. Bây giờ quý vị cầm một nắm lúa, mình gieo xuống đất, chúng ta thấy là Phật, nhưng mà có Phật không? Không Phật. Chính là những cái hạt lúa đó nó mất đi thì nó sinh ra gì? Ra cây. Khi ra cây thì nó ra gì nữa? Là ra quả. Mà bồn hạt thì nó lại sinh ra cả hàng trăm, hàng nghìn. Vậy thì khi chúng ta gieo một, có thể chúng ta đã có 10, có 100, có nghìn. Vậy chúng ta phải tin sâu nhân quả để mình tích cực làm điều làm việc thiện, trong tương lai chúng ta sẽ càng được những cái quả tốt đẹp. Và chúng ta tin nhân quả để chúng ta không dám làm điều ác, bởi vì chúng ta làm điều ác thì mình không lãnh tụ cái có ai mà chịu cái quả đó hay không. Thứ ba là gì? Tôn trọng và thương. Quý vị lưu ý nè, trong kinh Hoa Số Lượng Thọ, Đức Phật dạy chúng ta là tôn trọng và thương, nghĩa là khi mình đã đến chùa học Phật thì nỗ lực tụng kinh phát hoa cũng tốt, địa tạng cũng tốt, hoa nghiêm cũng tốt, bảo tích cũng tốt, di đà cũng tốt, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ cũng tốt. Đó là những bộ kinh đại thừa. Và thì Đức Phật khi mình đã tụng đại thừa kinh là mình đã tụng hết, chứ không phải là chỉ có vô lượng thọ. Mà vô lượng thọ đó là chúng ta đã chọn cho mình một cuốn kinh, một pháp môn để mình chuyên sâu. Điều đó cũng phải có. Thế nhưng chúng ta không vì việc là mình chỉ chuyên tập một bộ kinh mà mình chê những người khác. Ở đây chúng tôi nói điều này, không nên chê, mà khi chúng ta tập bộ kinh đó là điều tốt. Còn ai tập nhiều kinh thì cũng tốt, chứ không phải mình nói rằng tập kinh vô lượng thọ rồi thấy những người khác tập nhiều thức kinh mình chê. Trong đạo Phật chúng ta đừng nên suy nghĩ như vậy. Vì sao như vậy? Vì chúng ta tụng được nhiều kinh thì hiểu được nhiều lời Phật dạy. Nếu mà chỉ có một kinh thì hồi xưa Đức Phật có cần phải tụng, phải nói nhiều kinh không? Đâu cần đâu. Thôi thì nói kinh vô lượng thọ rồi nói gì nhiều kinh. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật nói nhiều kinh là do trình độ, do căn cơ của chúng sinh. Chúng sinh có nhiều trình độ, nhiều căn cơ khác nhau, nên Đức Phật phải nói ra nhiều thức kinh khác nhau để phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi người. Thì bây giờ chúng ta phát tâm, chuyên tâm đi sâu vào bộ kinh vô lượng thọ là tốt. Nhưng những người nào họ tụng kinh khác, họ tụng nhiều kinh thì chúng ta cũng tán thán, bởi vì người ta đang cần học, đang cần hiểu lời Phật dạy thì cứ để cho người ta tụng. Và một ngày nào đó người ta tụng đầy đủ hết các kinh rồi, người ta thấy mình bây giờ nên chuyên tâm bộ kinh thì người ta tụng. Không nên mình tụng kinh này chê mình kia tụng kinh khác là không đúng hoặc là tạc tụng cái gì. Vì chúng ta phải tôn trọng tu kính những kinh điển đại thừa Phật dạy, những lời dạy quý báu đó, để sau khi tụng chúng ta nghe hiểu biết những lời Phật dạy để mà thực hành. Cuối cùng là gì? Khuyến tâm người tu hành. Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, ngoài việc chuyên tâm nhất tâm niệm Phật gọi là chánh mạng, thì chúng ta còn có trở mạng là tụng kinh, rồi giữ giới, rồi bố thí, rồi làm mọi việc làm. Đó thì cái cuối này Đức Phật nhắc chúng ta là phải khuyến khích người tu hành. Mỗi Phật tử chúng ta sau khi học Phật pháp rồi cần phải có phát tâm, phát nguyện để hoàn thiện Phật pháp, làm sao cho mọi người cùng biết Phật pháp, cùng hướng về Tam Bảo, cùng tu tập, cùng được giác ngộ giải thoát. Đó mới đúng tinh thần của người học Phật. Thì đối với người xuất gia có bổn phận trách nhiệm là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh, là làm sao cho Phật pháp trường tồn, làm sao cho Phật pháp phổ cập đến với tất cả mọi người. Còn quý vị là người Phật tử đại gia cũng phải phát tâm đó, tùy theo điều kiện, khả năng, hoàn cảnh của mình mà thực hiện việc phòng pháp giúp cho mọi người biết tu hành. Đây là những câu dựa theo kinh Pháp Môn của Phật Tổ. Cái phương thứ ba mà cuối cùng đó là gì? Khuyến tâm người tu hành. Vậy thì quý vị tu không phải là mình cứ tối ngày chỉ biết việc mà cầu bản thân, không có biết người khác. Mình không biết làm sao cho mọi người hiểu pháp tu hành. Chúng ta phải hát cái tập, phải làm thế nào đó để đem Phật pháp đến với tất cả mọi người, trước nhất là người thân trong gia đình của mình, sau đó là bạn bè mình. Và bây giờ xin thưa quý vị, nếu quý vị không có khả năng như các thầy thì đi thuyết giảng, rồi tổ chức cho các vị tu tập, rồi hướng dẫn cho các vị tu tập. Còn chúng ta là người Phật tử tại gia, không có đi thuyết giảng được, thì chúng ta phải có một phương tiện khác để học hỏi. Rất dễ. Bây giờ quý vị chỉ đem một cái đĩa nào đó mà mình thấy hay, phù hợp với năng cơ, trình độ của người bạn mình, con mình, cháu mình, nên đem cái đĩa đó tặng cho người ta hoặc là cho người ta mượn. Thì khi người ta xem trong cái đĩa đó, hiểu được Phật pháp, biết tu hành, thì đó là chính là cái điều tốt của họ. Thứ hai, chúng ta tạo cho mình được một cái phước báo. Cái thứ ba là mình sẽ làm được những công việc gì? Công việc hoàn pháp lợi sinh. Nhờ có một cái đĩa, một cuốn sách mà người ta biết Phật pháp, thay đổi được thói hư tật xấu, biết hướng về điều thiện, thì đây phải nói là cái phúc cho mình, cho người và góp phần hoàn thiện được chánh pháp. Như vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây hôm nay trong bảo tàng này, sau khi mình hiểu được Phật pháp rồi, quý vị phải nên phát tâm. Trước nhất là chúng ta phải đoàn kết với nhau để tu học. Thứ hai là góp phần phổ biến lời Phật dạy đến với người tập của mình. Làm sao mà mỗi người chúng ta có thể giúp cho được 10 người giúp Phật. Quý vị nên các vị điều này, một người giúp cho 10 người. Theo tôi nghĩ, nếu quý vị đã phát tâm, có tâm mong muốn mọi người hiểu Phật pháp, thì không những 10 người mà có thể cả trăm người. Bây giờ chúng ta cứ lấy một con số rất nhỏ thôi, một người giúp được 10 người, thì 10 người đó là giúp được 10 người nữa là tăng rồi, rồi 100 người đó là giúp được 10 người nữa đó, thì nó là tăng gấp đôi lên. Cứ như thế thì sao không bao lâu tất cả mọi người trong đất nước chúng ta đều hiểu một nhà, hiểu được Phật pháp, biết tu thì nhà đó là hạnh phúc. Mà một cái thôn hiểu Phật pháp, biết tu thì thôn đó hạnh phúc. Một cái xã hiểu được Phật pháp, biết tu thì xã đó hạnh phúc. Mà một đất nước, thế giới ai cũng hiểu Phật pháp, ai cũng biết tu thì thế giới chúng ta sẽ là thế giới tốt đẹp, thế giới hòa bình, sẽ không có chiến tranh, không có đau khổ do những con tin. Trước hết, đối với các đạo tràng của chúng ta ở đây, quý vị cần phải đoàn kết nhau, cần phải khuyến khích nhau. Trước hết là đến chùa. Cái điều này quan trọng lắm. Khi đã đến chùa nghe được một bài hát thì người ta phát tâm, hướng về Phật pháp đi tu tập thì chúng ta rất là lớn các quý vị. Cho nên chúng tôi rất mong là làm thế nào đó tại tình thái bình của chúng ta trong tương lai sẽ có được những đạo tràng tu học trang nghiêm thanh tịnh đem lại lợi ích cho không những mình và cho mọi người, không những cho người lớn và cho cả những người. Chúng tôi thấy ngay như tại đạo tràng chùa Thường Xuyên chúng ta từng vào một kỳ với một cái tâm nguyện phản viên phẩm pháp, khi tổ chức được những cái khóa tu những ngày lễ lớn tại nơi đây cũng đã thu hút được rất nhiều tín đồ thiện nam thánh nữ quy tụ về tu học và phát tâm hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Thì tất cả chúng ta khi thấy được điều lợi ích này thì mình cũng nỗ lực cùng với thầy làm sao có thể tạo cái duyên cho những bạn bè của mình đến đây để nghe pháp, đến đây để tham dự những cái buổi lễ, rồi sau đó rồi chúng ta còn phải xây dựng một cái đạo tràng cho trang nghiêm thanh tịnh và có tầm cỡ ở trong tỉnh Thái Bình chúng ta. Tinh thông nhân quả rồi, quý vị đâu có ai dám làm điều này. Không những chúng ta không làm điều ác, ngược lại phải tích cực làm điều thiện. Và làm điều thiện có gì hơn? Bây giờ quý vị cố gắng làm sao cho mọi người hiểu Phật pháp. Quý vị cho người ta tiền ăn thì có thể qua được cái cơn đó, nhưng nếu họ không biết tu thì họ còn tạo nghiệp. Mà họ đã tạo nghiệp thì đời này họ khổ, đời sau họ cũng tiếp tục khổ. Bây giờ chúng ta ngoài việc bố thí vật chất ra, quý vị nên bố thí khác. Khi người ta hiểu rồi, biết tu, họ sẽ thay đổi cuộc đời của mình từ khổ đau đến an lạc, từ bất hạnh đến hạnh phúc, và có thể từ đời này đến đời sau họ không còn phải bị sa đọa, bị đau khổ sau ba đời khác. Thì đó mới gọi là cái điều kiện tốt căn. Còn quý vị cho người ta ăn, cho người ta mặc thì những cái thứ đó cũng rất cần thiết, nhưng nếu chúng ta biết kết hợp cho người ta Phật pháp nữa, họ biết tu, biết chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, thay đổi cái nghiệp ác của họ để họ có thể có được an lạc đời này đời sau. Còn họ không biết tu thì đời này họ khổ, đời sau họ lại tiếp tục khổ. Vậy thì chúng ta chỉ giúp cho họ được có một chút thôi. Bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp rồi thì mình phải cố gắng. Điều quan trọng là làm sao cho mọi người biết Phật pháp. Và quý vị có thể phát tâm mỗi người khuyến mãi được 10 người Phật được không? Hãy ý quá. Chúng tôi nghĩ nếu mà quý vị đã phát nguyện phát tâm như vậy đó thì quý vị sẽ nỗ lực, quý vị tu sẽ thành tâm hơn. Đây là sự thật. Khi mình đã phát nguyện rồi á thì phải sao? Thứ nhất là mình phải chăm học Phật pháp. Để làm gì? Để mình khuyến hóa ta, chứ mình đi khuyến hóa ta mà mình không biết nói gì thì làm sao khuyến. Cho nên đó là khi mình phát tâm như vậy thì bắt đầu là mình phải chỉ có nghe pháp, đọc kinh, nghiên cứu kinh sách để mình hiểu biết Phật pháp thì khuyến hóa ta. Thứ hai nữa là khi mình đã phát nguyện như vậy thì mình phải nỗ lực tu, đúng không? Bây giờ mình khuyên ta tu mình không tu sao được? Khi người ta người ta không được sát sinh thì mình đừng sát sinh, khi người ta đừng trộm cắp thì mình đừng trộm cắp, khi người ta đừng tà dâm thì mình đừng tà dâm, khi người ta đừng nói dối thì mình đừng nói dối, khi người ta đừng uống rượu thì mình cũng đừng rừng của rừng. Thì như vậy ông quy định nha. Còn bây giờ mình cũng mang cái các tài giống nói đó rừng của hết mà làm thiên tan. Từ các đạo đức mình không có làm thiên tan. Vậy thì khi mình đã phát nguyện rồi tự nhiên là mình phải ráng tu, ráng giữ gìn, làm gương cho người ta. Rồi thứ ba đó là gì? Là mình không dám buông lung phóng túng, và nhất là mình tinh tấn tu tập để mình có những kinh nghiệm để chia sẻ với người ta. Thì như vậy khi quý vị đã phát tâm phát nguyện đồ cho 10 người biết Phật pháp, thì tự nhiên là chúng ta phải tinh tấn học, rồi tinh tấn giữ giới, tinh tấn tu tập. Như vậy quý vị thấy có lợi, rất là có lợi. Cho nên chúng tôi mong rằng là quý vị nên phát tâm khuyên được 10 người, nếu ai khuyên được 20, 30, 50, 100 thì đó thì càng tốt. Tối thiểu chúng ta phải được 10 người. Và chúng tôi nghĩ rằng lẽ từ đây đến khi mà quý vị nhắm mắt mà không khuyên được 10 người này dư sức, quan trọng là cái tâm có thiện thôi. Và chúng tôi rất là hy vọng là làm thế nào đó những người tu của chúng ta sẽ mỗi ngày có được những liên tưởng, những thân bằng quyến thuộc càng ngày càng tốt, chứ đừng phải giảm hết. Thí dụ như bây giờ đạo tràng của chúng ta 300 người phải không? Rồi nếu chúng ta không phát tâm để tiến hóa nhiều người cùng tu thì 300 người này á, nay mai có một cụ già nào đó về với Phật thì còn là bao nhiêu? 299 người. Rồi mai mốt có cụ về với Phật đến còn 298 người. 3 năm sau các hết một tập rồi. Như vậy thì chúng ta phải làm sao trong cái đạo tràng của mình phải tiếp tục một ngày một công. Dù có bù nào bán sang đi nữa thì cũng vẫn còn nhiều chứ không lo. Còn bây giờ nếu chúng ta không có tâm đó thì 300 người đây thì cũng một lâu lâu rồi người lâu lâu hết rồi biết là chắc hết. Chùa thầy trụ trì đây của mình thôi. Và thì chúng ta cần phải có tâm và phát nguyện như vậy, làm sao cho chùa của mình mỗi ngày một đông Phật tử thân bằng quyến thuộc liên hưởng của mình mỗi ngày một nhiều. Thì như vậy thì Phật pháp của chúng ta mới hưng thịnh, chùa chiền của chúng ta mới ngày một đông vui, và mọi người đều được hưởng sự lợi ích. Thì hôm nay chúng tôi từ Mỹ chuyên làm về đây rất là tham ngôi la bà đó, tham hoa thực phẩm thực trì cùng chúng ta là một tuần. Sau đó từng tham phần đại lý Phật tử trong đạo tràng mong rằng quý vị sẽ hiểu được bổn phận của người Phật tử tại gia, và chúng ta cố gắng tinh tấn nỗ lực như thế nào để cho đúng pháp về tu tập của mình với gia đình đều có được lợi ích an lành. Kính chúc một toàn thể quý vị được tu được tâm thường là đạt tâm kiên cố và tin tấn con đường tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.
Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.